Trước hết, viết lời khuyến cáo. Hãy gom tâm chăm chú vào giáo pháp Như Lai. Hãy chiến thắng thần chết. Sống đúng giới luật, luôn luôn giác tỉnh, kiên trì cố gắng, có thể chấm dứt khổ đau.
Viết lời khuyên cáo, thế nào là con gom hết cái tâm của mình để chăm chú vào giáo pháp. Còn gom tâm nghĩa là đừng bận lòng đến cái gì khác, mà chỉ có một việc chăm chú vào giáo pháp Như Lai. Thế nào là chăm chú thì con hiểu rồi, nhưng mà chăm chú vào giáo pháp của Như Lai nghĩa là chăm chú vào cái gì? Vào cái bài mình đang học. Chứ còn giáo pháp của Như Lai bát ngát mùng mịt, nếu mình lang thang đi khắp các kinh sách của Phật thì cũng nhiều lắm. Sợ rằng vị nào mà làm được như thế thì cũng là quý lắm, học hết được tam tạng thì gọi là tam tạng pháp sư thì quý vô cùng. Nhưng mà ở đây thì Phật chỉ dạy chúng mình tu một cái pháp môn nào mà bậc thầy đã truyền trao, tu một pháp môn nhưng mà đem hết tâm hồn vào một pháp môn đạo. Hãy chiến thắng thần chết. Thần chết ở đâu mà con chiến thắng? Hiện tại mình không chấp cái thân này là mình. Rồi mình biết là nó chỉ là nắm đất, nó thọt thì gọi là sanh, nó tan ra thì gọi là tử. Vậy thì có cái chết ở đây không? Thì người ta gọi là có cái chết, nhưng mà cái chết này người đời đặt tên là chết. Chứ với cái người đã biết đây là đất nước có lửa nó hợp rồi nó tan, thì cái người ấy có thấy là mình chết không? Không nhận cái thân này là mình thì nó hợp cũng không phải mình sanh, mà nó tan cũng không phải mình chết. Thì ngay hiện đời cái người ấy đã thắng được thần chết, bởi vì không có cái chết. Cái người ấy không hề chết, mà thấy cái thân này nó đất nước gió lửa giả hợp, thế gian lầm gọi là có cái ông ấy sanh ra. Đến khi cái đất nước gió lửa nó tan đi, thế gian lầm gọi là cái ông ấy chết. Nhưng thật cái vị ấy đã biết không phải mình, không nhận là mình, thì đâu có chết cùng với cái thân này. Thế cho nên cái chết là cái không có. Thế là người ta đã thắng được thần chết trong kiếp này. Mà những các vị đã không có tham sân si, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, các vị ấy có biến hóa theo 12 loại sanh trong luân hồi không? Người ta không có sanh nữa, không có sanh làm loài người, cũng không có sanh làm loài trời, không có cái sanh nữa, không có sanh làm loài nào cả. Mà đã có không có sanh thì có tử không? Cho nên những vị không có chết. Cho nên thần chết đối với cái vị không có chuyện. Thế thì gọi là cái người đã chiến thắng được thần chết. Chiến thắng là giác tỉnh, thấy rằng cái chết là cái không hề có bao giờ cả. Chỉ có đất nước gió lửa theo nghiệp giả hợp, thế gian lầm mê gọi là sạch. Đất nước gió lửa giả hợp tan, tan thì người đời gọi là chết. Bởi vì người ta cứ nhận cái đống đất nước gió lửa là người ta, cho nên người ta mới thấy người ta chết, sanh ra rồi chết đi. Còn tỉnh biết nó không phải mình, thế thì hiện tại mình không có chết. Mà vì cái chỗ giác tỉnh ấy không vướng mắc cảnh thế gian thì đâu có biến hóa theo các loài thế gian. Thế cho nên không có cái sanh tử tiếp nối về sau. Cho nên cái người này hoàn toàn đã thắng được thần chết. Thế thì Phật dạy rằng cái việc thắng được thần chết là việc chúng ta làm được. Vậy thì hãy làm đi, đừng cứ để mãi cái mê muội nó lôi cuốn, như là bà già vô minh, đi mãi ở trong cái rừng sương làm cái gì nữa. Tỉnh ra đừng mù lòa như vậy nữa. Đọc cái điểm thứ ba.
Sống đúng giới luật, luôn luôn giác tỉnh, kiên trì cố gắng, có thể chấm dứt khổ đau.
Tôi cho ba điểm để mà hết thoát khổ. Tức là chúng ta học khổ tập diệt đạo. Thì cái khổ là cái quả báo hiện tại. Tập là cái nguyên nhân của cái khổ. Thế cho nên bây giờ muốn hết khổ, hết cái quả khổ, chúng ta phải lo trừ cái nguyên nhân của cái khổ, tức là trừ cái tập. Thì đây ngài dạy ba việc. Một, làm gì? Hai, ba. Thực ra cái chữ kiên trì cố gắng đây nó ăn vào hai câu trên. Nghĩa là sống đúng, phải kiên trì cố gắng mà sống đúng giới luật là một việc. Rồi lại kiên trì cố gắng mà luôn luôn giác tỉnh. Nếu làm được như thế thì Phật bảo đảm chấm dứt cái luân hồi sinh tử. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào viên diệu đúng giới luật? Là thế nào? Giới luật là những cái điểm chúng ta không thể bị, chúng ta phải vâng lời Phật mà làm. Bởi vì mắt Phật cũng như là mắt Ngài Mục Kiện Liên đây mới nhìn thấy những cái người ví dụ như độc ác thì phải vào địa ngục. Ăn trộm của người ta mà không giả thì làm con trâu kéo cày giả nợ. Thế thì những cái quả báo này chỉ mắt Phật mới thấy được thôi. Chúng mình bây giờ ăn cướp được của người ta, lấy được của người ta thì cho là mình khôn lắm, mình giỏi. Thế chứ không ngờ rằng ăn cắp của người ta ăn thì ngày mai mình phải kéo cày giả nợ. Trong kinh có kể, có kể cái câu chuyện của ngài Bàn Cư Sĩ. Thầy đọc cái câu chuyện đó. Thì có một cái ông ấy nhà giàu, mà ông ấy có lòng tốt lắm, cho nên ai nghèo khổ đến ông cho vay, ai nghèo ai khổ ông ấy cho vay, mà ông sẵn sàng cứ tới hỏi là ông cho vay. Thế thì có mấy cái người, hai cái người mới bàn nhau, rủ nhau đến vay nhà cái ông đó. Cái ông ấy ngu quá, mình nói gì ông cũng tin, mà muốn vay bao nhiêu ông cũng cho. Vậy thì mình tội gì? Chúng mình đến, chúng mình đặt hết chuyện này chuyện kia, chúng mình lấy thật nhiều của ông ấy. Thế thì hai người mới đến, mới bàn với nhau. Bàn với nhau xong rồi đến nhà ông ấy. Người thì kêu mẹ chết, bố chết, vợ chết, con chết, ốm đau, những cái gì kể hết, những cái khổ ra để đánh lừa cái ông. Thì cái ông ấy nghe thấy nói như vậy, ông ấy thương xót lắm. Ông ấy cho hai người vay thật nhiều tiền. Ông ấy cho mà ông bảo bao giờ giả cũng được. Bởi vì nghèo như thế, bao giờ mà kiếm được cái giả. Coi như là ông ấy rất là rộng rãi. Thế hai người mừng hú, mang tiền về, nhưng mà mang nhiều quá thì cái ông chủ nhà cũng lại thương, ông bảo tội nghiệp ghê nặng, tôi cho mượn con lừa, tôi cho mượn con lừa để nó trả hộ tiền cho các anh. Thế ông chủ lại cho mượn con lừa. Thế hai người mới đi thì vượn tiền bạc thì chở trên lưng con lừa, hai người đi hai bên con lừa nói chuyện với nhau. Thì cứ trong cái lúc nói chuyện với nhau ấy thì cứ và sao mà cái đứa cái lại trên thế gian có cái thằng nó ngu thế không biết. Thì hai người chê bai phỉ báng cái ông cái ông chủ nhà mà khinh bỉ là ngu. Thì trong cái lúc hai người cứ gia công, người này nói một lời, người kia nói lời để mà phỉ báng cái ông chủ ấy, thì bỗng nhiên con lừa nó thốt ra lời. Bỗng nhiên con, bởi vì cái người có phước cho nên mới được cái gặp cái việc ấy, cái con lừa nó bật trả lời nói. Nó bảo: các ông ơi, chính tôi cũng đã thế đấy. Tôi trước khi, vừa rồi tôi là người, tôi được làm người, mà tôi cũng thấy cái ông ấy tử tế như vậy thì tôi cũng gọi ông là người ngu. Cho nên tôi cứ đến tôi cũng như các ông bây giờ, tôi cứ đến tôi lừa người ta để tôi cho là tôi tài, tôi khôn. Thì bây giờ đây, một cơn bệnh đi qua, tôi mất thân người. Bây giờ tôi phải làm được con lừa ở trong cái nhà cái ông đó để phục vụ. Đây, cái thân hiện tại của tôi đây là cái quả báo của các thứ mà các ông đang gọi là khôn tài đó. Thì con lừa nó thốt ra lời nói ấy, bởi vì nó nói mấy câu thôi, nhưng mà chính miệng con lừa nói ra, cho nên hai cái ông này mới giật mình, mới tin là cái nhân quả nó có sự thật, mới vội vàng đem cả con lừa với cái đống vàng bạc đem giả cái ông nhà giàu. Thế thì cái ông nhà giàu này, ông ấy thấy cái câu chuyện như vậy, ông bảo: trời, ta cứ tưởng ta làm lợi ích cho thế gian, ai cần cái gì ta cũng giúp, thì ta cứ tưởng thế là ta làm lợi ích cho thế gian, đâu có dè mà thành ra ta lại mở đường cho người đời đi vào cái kiếp lừa, kiếp trâu, kiếp bò, đi về đường quả lại. Thôi vậy thì cái đồng tiền ta không biết dùng nó làm gì nữa. Ông ấy chở hết xuống sông, ông vứt đấy, vứt hết cả xuống sông, rồi ông đi tu. Thế thì cái câu chuyện như vậy. Thế thì cái việc mà thấy được cái quả báo chỉ có mắt Phật mới thấy được thôi. Còn chúng ta thì thấy ước lượng theo cái tầm tính toán của chúng ta, nó bao giờ nó cũng vẫn, bởi vì sáu thức của mình chỉ là mê lầm. Thì đấy, thế thì Phật, bởi vì theo con mắt Phật thấy, cho nên Phật cấm không được trộm cắp. Vì vật Phật biết là cái đường trộm cắp đưa đến cái quả báo địa ngục, ngã quỷ, bàn khác. Phật cấm chúng ta không có được sát sanh, vì Phật thấy được cái quả báo. Thế thì mỗi những các việc làm cho đến đấy, Phật cấm những các vị nhà tổ chùa không được cầm tiền, bởi vì Phật thấy cái quả báo. Nó không đi như chúng mình thì cứ bảo sao Phật ngốc thế, bao nhiêu người nghèo đói thì cho người ta. Nhưng mà Phật thấy rằng nghèo cũng do nghiệp, đói cũng tuần nghiệp. Mình có giúp người ta bữa hôm nay thì thật ra chính mình hưởng phước mà thôi, chứ còn cái người ấy ngày mai nó lại đói. Hôm nay cho nó cái áo, mà nếu nó không có phước thì lại có đứa cướp mất cái áo của nó. Cho nên đây ăn thua là ở cái phước, cái tội, chứ không phải là ở cái khôn. Cho nên rằng Đức Phật mới đặt ra các giới luật. Những cái mà chúng ta không ngờ được quả báo, cũng như đứa trẻ nó ngồi ở trên cái ban công, nó không biết được là nếu nó không cẩn thận thì nó phải rơi xuống, nhưng nó không thấy được. Cho nên người ta mới phải làm cái ban công để ngăn ngừa những cái lơ đễnh, để cho khỏi ngã xuống, khỏi gãy cổ. Phật cũng thế, phải đặt ra giới luật. Thế thì cái việc đầu tiên phải vâng lời Phật. Cho nên chi chi cũng bắt đầu bằng cái việc quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nghĩa là có lòng tin, tin ngôi Tam Bảo mà nương tựa về ngôi Tam Bảo. Cho nên gọi là y, y tức là nương tựa. Thế thì cái việc đầu tiên chúng ta phải sống đúng giới luật. Bởi vì mắt Phật thấy được những cái quả báo, cho nên phải sống đúng giới luật. Mà theo như Phật dạy thì phải đủ 348 giới của Tỳ Kheo Ni. chúng ta mới đủ những cái lan can để cho khỏi ngã gãy cổ, là phải đủ giới tỳ kheo ni. Nhưng mà vì giới tỳ 348 giới chúng ta học một lúc nó không nổi, bởi vì cái nội phần của chúng ta là cái phần của đọa lạc. Còn bây giờ học Phật thì nó hơi ở bên ngoài, cho nên gọi là đạo Phật, cho nên chúng đối với chúng ta là ngoại Phật. Cái việc tập học còn khó khăn, thế cho nên Phật cho làm sa di, rồi cho làm thức xoa, rồi dần dần lên tỳ kheo ni, để giữ đúng giới luật, mới đủ những cái giới luật, mới đủ những cái điểm để kiếp sau không phải đi vào các nẻo luân hồi. Luân hồi thì chắc chưa thoát hẳn, nhưng mà không phải đọa lại. Đó là một như là cái hàng rào, cái lan can để mà đề phòng cho chúng ta những cái tai nạn. Thế cho nên phải được sống đúng giới luật, mà phải kiên trì, cố gắng. Phật dạy ông ở trong cái cuốn Bảng Hạnh Tật các con đọc, cái ông rồng, ông chỉ có vì ông ấy là một tỳ kheo, Phật dạy không được là bứt những chặt những cây cỏ, ông ấy bứt có một cái lá, mà rồi Phật bảo rằng phải đọa lao cố địa ngục. Thì rồi ông ấy phải đeo cái thân rồng bao nhiêu kiếp để các con đọc cái bài đó. Cho nên chúng ta phải vâng lời Phật. Ở ngôi nào thì giữ cái giới luật của ngôi ấy cho kỹ, mà nhớ rằng mình phải tập học. Mình giữ đây là giữ cho mình, giữ những cái sẩy chân lạc bước vào cái đường địa ngục ngạ quỷ bằng sạch. Thế phải kiên trì cố gắng sống đúng với giới luật. Đó là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai, phải làm gì nữa nhỉ? Phải học tứ niệm xứ. Theo như tứ niệm xứ, chẳng những là phải học mà phải niệm. Mà trong kinh Phật dạy, niệm là để nhớ luôn luôn, tức là để có trí, mà rồi từ cái trí ấy đưa đến cái tuệ. Thế thì cô mới là con người giác tỉnh được. Đấy, cho nên phải luôn luôn giác tỉnh. Như bây giờ chúng ta thấy chị em đang học lớp tứ niệm xứ đây, đến nỗi ở trong chúng phải xếp đặt cho các vị buông hết. Đã đành các vị đã buông gia cảnh, các vị đã buông hết việc xã hội, mà bây giờ tới chùa các vị cũng phải buông hết việc trong chùa, để cho các vị chuyên tâm mà tập cái tứ niệm xứ, mà tỉnh cho ra. Có bốn việc đặc biệt chúng ta phải tỉnh là cái gì nhỉ Đồng Nam? Một ấy là thân. Thân làm sao? Cái thân này nó là cái thứ bất tịnh, nó là cái thứ vô thường. Sắp sửa rồi, đến cái ngày cái hơi thở nó ra nó không vào thì là nó phải tắt. Mà không, cái hơi thở ngưng một cái thì là cái thân này nó trương phùng, nó nát, nó nứt loét, nó thối nát, nó giữa hết thịt. Còn bộ xương nó sẽ long rụng, muộn tàn, trả về cho đất. Vậy có thân này có phải là của cô Đồng Nam không? Đó, việc thứ nhất là tỉnh ra. Ngay cái thân này nó chỉ là cái báo chứng sanh già bệnh chết, nó không phải là thân thể của mình. Đó là một. Rồi gì nữa? Cái thứ hai, thọ là khổ. Thế nào là khổ? Thế thì tôi biết, như cái gai nó châm thì mình thọ khổ, cô gọi là khổ đã đành. Nhưng bây giờ tôi ăn một cái bánh thật ngon, mà sao cô lại bảo tôi là khổ, mà cô bảo thọ là khổ? Mà nó có cái gì còn mãi không? Có cái gì mà vui ở thế gian mà nó còn, nó đứng lại được không? Cho nên ăn cái bánh qua cái lưỡi thì là hết. Cho nên cái ngon nó lại tan đi. Thì đâu có cái thật, đâu có cái gì gọi là cái vui. nó tan đi rồi, nó vừa hiện lên thì nó tan đi ngay. À, cho nên đâu có cái gì thật mà còn gọi là cái vui. Thế thì như tiền ấy, tôi thọ người này cho tiền, người kia cho tiền, tôi đầy một túi thì tôi vui, mà sao cô lại bảo là khổ? Cô có nhiều tiền thì cô lại càng phải tính toán, càng phải vất vả lo làm cái nhà này, lo tậu cái ruộng kia, lo buôn lo bán, lo chuyện nọ chuyện kia. Đó là cái chuyện nó làm cho cô khổ. Thế rồi vì cô có đồng tiền cho nên người đến vay mà không được sẽ oán hận, mà người vay được mà đến lúc mình đòi họ cũng oán hận. Thế cho nên rằng mua gây kết oán nặng nhất là do đồng tiền. Mà những cái đàn trẻ đó, con cái của cô đó, mà cô chia gia tài mà không đều thì sao? Đó, bao nhiêu cái tình nghĩa mình nuôi nó từ bé, bao nhiêu công ơn, cho đến nỗi người ta nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cái nguồn là không cùng không tận, tình mẹ thương con như nước trong nguồn, không cùng không tận. Nhưng mà chỉ có một cái việc là cho cái thằng em nhiều mà cho cái thằng anh ít. À, thế là thằng anh, cái tình nghĩa như nguồn, như nước chảy, không, nó khúc, nó quên hẳn, nó lấp hẳn đi. Mà bây giờ là oán, là thù, là giận. Thế mà rồi thì gây trong anh em, trong gia đình, thằng anh ấy, thằng em ấy, nó có thương nhau được nữa không? Khó đấy, chỉ bởi vì một đồng tiền tranh lệch nhau, rồi chuyện nọ chuyện kia ở trong thế gian chỉ vì đồng tiền, mất tình mất nghĩa. Cho đến nỗi các cụ cái, nêu ra một cái hình ảnh là hai con tún nó đùa nhau, trông nó chơi với nhau, nó giỡn với nhau thì thấy cái tình là thân thiết bao nhiêu. Cái câu chuyện này thầy kể từ đầu cho chị em nghe, là có một cái ông đó mới đến hỏi một vị thiền sư là việc gì mà tôi phải tu. Hiện tại bây giờ tôi ở gia đình tôi thương con tôi mà con tôi nó thương tôi, bố con tôi thương nhau, tôi sống đúng cái sự an lành, thì cái gì mà phải đi tu? Thế cho nên cái vị thiền sư đó mới bảo ông bảo là bố con ông thương nhau. Thì ông nhìn kia kìa, ông xem hai con chó con nó đang đùa với nhau đấy, thì rõ ràng nó thương nhau lắm. Nhưng mà bây giờ nếu ông ném một cái mảnh xương vụn thôi, ông ném vào thì là hai đứa nó quay ra nó gầm gừ nhau, con mắt thù hằn nó nhìn nhau. Thế thì cha con ông cũng như vậy mà thôi. Đó, nghe chúng ta thấy cái chỗ này chua chát, ví con người cũng như con chó không khác. Ngài bảo rằng thì cha con ông cũng thế. Bây giờ đây mà nó vướng mắc một cái cô nào hư hỏng mà ông không cho nó cưới, thì bố con ông, cái gia đình ông ấy có còn hòa ấm nữa hay không? Đấy, vị thiền sư hỏi như vậy. Chỉ cần một chút dục lạc của thế gian, bởi vì không tu, bố cũng không tu, mà con cũng không tu, thì nếu mà chợt ông bố hay là chợt đứa con gặp một chút dục lạc của thế gian thì mà cái người kia không đồng ý, thì hai người ấy liệu có còn thương nhau nữa không? Ông chúng nghĩ sao? Còn thương nhau không? Đấy, cho nên cái tình, cái nghĩa ơn cha ơn mẹ thì sâu vô cùng, nhưng mà chỉ một cái miếng xương vụn thôi, nghĩa là chỉ một tí cái dục lạc của thế gian mà nó đưa nó đứng vào giữa, thì cái tình nghĩa tan liền. Lòng người, bởi vì con người, con gà, con vịt, con chó, con mèo, thì con người thì cũng là con cả, nghĩa là loài thú vật cả. Cho nên phải tu để sửa trị cái thứ tâm mà còn mê muội cho thế gian này là thật. Thế thì mới nói chuyện đến an vui. Còn như chưa chịu tu, chưa sửa trị những cái mê muội của thế gian, chưa có thể nào mà bảo đảm được cái an vui với cái hạnh phúc của thế gian được. Đây là lời cái vị thiền sư nhắc cái ông cư sĩ như thế. Thế cho nên, vì thế cho nên rằng chúng ta phải học tứ niệm xứ, phải luôn luôn giác tỉnh, kiên trì, cố gắng soi cái tâm của mình để sửa cho nó sạch, mà làm sao cho nó tỉnh ra, nó bừng, vướng mắt, dù yêu dù ghét, biết chỉ là hư vọng, buông xả luôn.